47. Phật Bà Quán Thế Âm có không?
Kính thưa toàn thể đại chúng, những cái bài vừa rồi coi như là hai buổi liên tiếp chúng ta học và nghiên cứu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và cái phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vậy mà xin đại chúng lưu ý là đừng có khi nào mà mình nói rằng là mình gặp cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình gọi là Phật Bà Quan Âm là không trúng rồi. Mình gọi Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Bà Quan Âm là điều đó nói lên rằng là mình không có học Phật rồi. Đó là cái tin tưởng của dân gian tốt, bởi vì người ta thấy tượng tốt là người ta nói Phật à. Thế mới thờ tốt thờ tượng là người ta nói Phật, người ta lại Phật là bằng cái tượng tốt rồi đều gọi là Phật hết. Nếu tượng nào trong chùa đó là cái tin tưởng của dân gian thì vậy được. Người ta lại ta cũng có hướng về Phật Bồ Tát, người ta tin tưởng là quý rồi. Nhưng mà Phật tử học Phật chánh thống thì là Phật nào mình phải biết là Phật ấy, Phật Di Đà là Đức Phật quá khứ theo lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu mà mình mới biết, thế là gọi là Phật quá khứ. Phật Thích Ca là Phật hiện tại, vì Ngài là vị bổn sư mà giảng dạy kinh điển mà ngày nay chúng ta học. Cái giáo lý của Ngài truyền đạt tới năm nay là 2537-38 năm đó. Thì giáo lý mà mình đang học đó là giáo lý của Phật Thích Ca. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca gọi là Đức Phật hiện tại, là bổn sư của chúng ta. Bổn sư của chúng ta có nghĩa là thầy ruột của chúng ta. Còn Phật Di Đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, dạy dỗ, chỉ bày thì chúng ta mới biết thuộc về Phật. Thành Phật đã lâu rồi, Phật quá khứ. Còn Phật Thích Ca đang thành Phật ở trong hiện tại của cái thời đại này. Trong lịch sử thì 2700 năm đó. Còn Đức Phật ở Đức Phật Di Lặc á, mà các vị thường thấy là người ta lấy cái hình ảnh của một vị tu hành ở bên Trung Quốc, là ta gọi là Đức Phật Di Lặc quá thân, mà các vị thấy bằng cái hình phì nộm mập béo mà lúc nào cũng vui vẻ cười, thậm chí có những cái hình ta tả là diễn tả sáu cái mít, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì biểu cho lục mặt mà lục căng, mà vì mê vọng, vì chưa chinh phục được phiền não thì cái lục căng mình nó trở thành lục tặc, tức là sáu cái thằng vật nó phá hại, nó làm cho mình mất cái công đức lành. Cho nên là người ta làm cái tượng tiêu biểu cho là đứa móc mắt, đứa khoét luôn móc môi lỗ mũi, đứa dây lỗ tai, đứa môi rút, vân vân. Mà cái tượng của Bồ Tát của Đức Phật Di Lặc tương lai á vẫn cứ cười, có nghĩa là chế ngự được lục căn rồi. Mày muốn nghe gì mày nghe, mày muốn thấy gì mày thấy, mày muốn nói ngửi nếm xúc biết gì cũng được, mà ta tự tại trước cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, cho nên lúc nào ta cũng hoàn hỷ trước lục căn. Thế thì là cái tượng đó đó là gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Thế thì là ba vị Phật đó đó gọi là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, gọi là tam thế Phật. Tuy nhiên là Phật Di Lặc là chưa ra đời, nhưng mà cái tượng đó là cái tượng mà người ta tin rằng là Bồ Tát Di Lặc quá thân ra. Cái dáng vẻ như vậy thì ta đặt cái tượng đó để biểu trưng và cũng đặt cái niềm tin rằng Đức Phật Di Lặc là Đức Phật Di Lai vậy thôi. Ngoài tam thế Phật ra, ở trong chùa không còn ông hình nào khác. Quan Thế Âm là Bồ Tát, Đại Thế Chí cũng là Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, nếu thời Văn Thù Phổ Hiền cũng là Bồ Tát thôi chứ không phải là kêu bằng Phật được. Có những chùa ta gọi là tạc tượng 18 vị La Hán như là chùa Tây Phương ở Hà Nội. Thì đã gọi là La Hán thì các vị học thì các vị biết rồi. Cái địa vị La Hán là cái địa vị cứu cánh của những người tu theo giáo lý tứ đế của tiểu thừa mà chứng đạo. Chẳng hạn như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất vân vân đều gọi là A La Hán cả đó. Do đoạn trừ kiến tư hoặc mà được cái quả đó. Thế thì là những vị như vậy mặc dù họ trong chùa nhưng mà không được gọi là Phật. Vì cái quả vị cách Phật mới có phần nửa đường đi trên con đường vô thượng Bồ Đề mà thôi. Còn như Văn Thù, Bảo Hiền, Quan Âm, Địa Tạng thuộc về Bồ Tát. Và Bồ Tát là như kinh điển nói là quan tâm Bồ Tát là Bồ Tát gọi là đẳng giác đó nha. Đẳng giác có nghĩa là coi như là thành Phật được 99% so với Phật. Cứu cánh giác là 100%, mà Bồ Tát thì 98-99%. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Bởi vì dựa vào vô minh mà người ta chia ra: sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, vị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. Tức là sanh, trụ, vị, diệt. À, cái diệt tướng vô minh là cái vô minh thô nhất, nóng nảy, hung dữ, thô bạo mà như bình thường chúng ta có hàng ngày á, là vô minh đó đó, ta gọi là diệt tướng vô minh. Mà nếu như bây giờ mà ta nghe kinh học đạo rồi mà ta diệt được phần nào đó, khi mà nó nổi sùng, nổi tâm mà lục tạc lên mà ta diệt được đó, thì đó là ta diệt trừ được cái diệt tướng vô minh, tức là vô minh thô. Nhưng mà trong đây thì bà con ta là đa số có thể là học Phật rồi diệt được cái diệt tướng vô minh thì có thể có nhiều. Chứ còn ba cái vô minh còn lại đó thì có thể không có bao nhiêu. Vị tướng vô minh nó vi tế hơn cái diệt tướng một chút, chứ nó cũng còn giận à, còn giận, còn dữ à, còn đỏ mặt tía tai à. Còn cái mà diệt tướng vô minh là có thể đánh à, đập à, loi à, đỡ à, la dữ tận à, gọi là diệt tướng, tức là vô minh thô nhất. Người thường ai cũng có thể làm cái tướng vô minh đó được. Nó biểu lộ ra mặt mũi tai chân, ngôn từ rất là thô bạo, gọi là diệt tướng, tức là tướng thô nhất. Vị tướng là cái vô minh chẳng hạn như đỏ mặt tía tai. Hồi đó tôi học Phật là có như thầy tôi đó là hòa thượng Thiên Hòa, giám đốc Phật Đường chùa Ấn Quang. Ông già đó ông điềm tĩnh vô cùng. Khi mà hội họp mà có những ai mà xúc phạm bức bách ổng ha, là chỉ thấy là cái mặt ổng hơi ẩn lên, cái lỗ tai nó ẩn lên, mà đặc biệt là nó ẩn đỏ vậy là thấy là đệ tử ở trong chùa và mọi người ở đây là biết là ổng buồn lắm rồi đó. Nhưng mà ổng có nói câu gì hết, ẩn đỏ lên vậy thôi. Đó là nó thuộc về vị vị tướng vô minh, nó còn biểu hiện ở đó đó, mà ổng nín thinh luôn, có nghĩa là ổng diệt được cái vị tướng vô minh. Cái vị là vô minh mà nó còn biểu lộ vậy. Mà trong cái cuộc đời học Phật tôi thì cũng như là tôi nghe lại các cụ ở Tàn Quốc, trên toàn quốc này mà hồi kỳ mà là học trò ở nhau mà ai cũng phải phục ông già đó. Ông già Thiên Hòa giận nhất của ổng là nó đỏ cái máu, cái mặt đỏ, lỗ tai nó ửng hồng lên mà không có biểu lộ cái giận ra bằng câu nói nào, khiếp sợ là cái đó. Còn những vị khác mà nổi giận lên là cãi tùm lum đập bàn để chuyện đó thôi, thì cái đó là thuộc về là diệt tướng vô minh à, vô minh thô. Còn sau đó có trừ được ăn năn đi nữa cũng là trừ được vô minh diệt tướng thô mà thôi, đạo đức chưa cao đâu. Còn cái vị tướng vô minh là nó vi tế hơn nữa, nghe nó không đến nỗi như là ẩn lên như vậy ha, phần phần trong bụng ha, nhưng mà nó cũng còn nghĩa là cái óc có suy nghĩ nhưng mà nó mát mẻ hơn, trong tim có buồn bực nhưng mà mát mẻ hơn nữa, thì chưa thành Phật được đâu. Còn cái sanh tướng vô minh là cái vô minh nhỏ nhất mà của như là Quan Thế Âm Bồ Tát nè, Văn Thù Bồ Tát nè, Phổ Hiền Bồ Tát nè, là những gì đó. Còn cái vô minh nhỏ nhất gọi là sanh tướng. Thành ra ai mà muốn thành Phật là phải tu diệt trừ cái sanh tướng vô minh, nghĩa là vô minh nhỏ nhất đối với cái chân lý, nhận thức một điểm nào đó mà chưa đạt được 100% thì chưa thành Phật được. Thế thì những cái vị Bồ Tát như vậy thì gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là cái bậc này nó gần đồng với Phật rồi, 98-99% rồi gọi là đẳng giác Bồ Tát. Thành những vị Bồ Tát gọi là Đại Bồ Tát, mà cái chữ Hán gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát là vậy đó. Thành ra tôi nghe mà các vị nói thì gọi là tượng Quan Âm mà nói rằng cúng tượng Phật Bà Quan Âm đã đi ăn vị tượng Phật Bà Quan Âm này kia đó, tôi nghe tôi buồn lắm. Biết rằng là dân tộc ta, người Việt Nam ta, Phật tử của chúng ta còn non nớt vô cùng vô tận. Để cho ta chốt học với Quan Âm đó, nghiên cứu được cái cách tu vậy đó. Với một điểm mà đáng lưu ý nữa là không thể tin tưởng Đức Quan Âm bằng cái kiểu mà cầu gian sinh, cái kiểu tầm thường. Ở đây toàn là cái lời nói cũng như là cái giáo lý đó, nó ẩn chứa những cái lời răn dạy triết lý để mà tiến lên con đường giác ngộ giải thoát để thành Phật, chứ không có phải là nói như cái chuyện bình thường. Ví dụ như là nói chuyện niệm qua mà vào lửa, lửa không cháy, cái lửa không phải là lửa này là niệm gì, niệm là cháy nhà mà còn chiếc của là chạy vô lần nữa là chạy ra không được mà chết thôi, không có niệm gì được hết trơn. Giờ nước mà nước không chìm này kia đó là không phải, đừng hiểu kiểu cạn cợt, đó là tội nghiệp của Quan Âm mà mình tin tưởng như vậy, mình không có nhờ cậy được gì hết đó. Đương nhiên là khi nào mà khó khăn mà đau khổ quá, buồn bực đau khổ quá thì đặt cái niềm tin với Quan Âm thì niệm danh hiệu Ngài đó vẫn có cái sự an ủi được, đem lại sự an ủi cho mình được, sự kiết tồn có thể được. Là gì? Bởi vì sự thật chưa chắc rồi mình đã bị cái tai họa gì ghê gớm, nhưng mà chẳng qua là mình lo mình sợ quá đi thì nó đau khổ tràn ngập. Thế thì là dùng cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mình niệm thì do đó mà nó lắng động xuống, rồi thì cái tai nạn mà sự thật đáng lẽ rồi nó không có xảy ra, mà do mình sợ cho nên nó khổ ghê. Thế thì là bây giờ mình niệm cho nó an bớt thì cái khổ kia nó không xảy ra, thì mình lại nói rằng mình niệm Quan Thế Âm mình nhờ Ngài phù hộ cho nên thì cái tai qua nạn khỏi, chứ không phải vậy, không có phù hộ được. Nếu cái nhân mà rõ ràng rồi thì không có niệm cái gì được, có thể chẳng qua là cái nhân của mình chưa tới mà phải kết quả đau khổ, nhưng mà tại vì mình lo âu như gì đó nên mình niệm thì nó an cái tâm được. Giống như cái lu nước nó quay cuộn ao bọt bèo không, bây giờ ra một cục phèn to bỏ tóp vô thì tất nhiên là cái nước đó nó phải đứng lại thôi, đứng lại rồi từ cái phèn nó mới ra thì nó sẽ trong được cái nước đó, thành ra cái nước tốt và cái nước nó không co ào ào nữa. Nó vậy đó, bất cứ một dòng suối nào cũng vậy, dòng suối nó giờ bạn nghe một nước nó chảy ào 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 mạnh không, đem cục đá cỡ một tấn đem thả xuống ngay cho nó tấn kính thì tất nhiên là nó còn chảy rỉ rả những cái kẻ gì thôi, chứ làm sao nó chảy mạnh được nữa. À, thế thì là cái niệm Quan Âm có khi kết quả mà người ta tin như là do sức niệm mà có thật, nhưng mà cái đó là cái tin bình dân thôi, chứ còn tất cả lời dạy trong kinh điển đều là hướng dẫn đoạn trừ phiền não vô minh, tiến lên con đường giải thoát giác ngộ để thành Phật, cho thành bậc đẳng giác rồi tiến lên thành Phật, chứ không phải là làm công tác xã hội như người ta tưởng. Đó là cái điều mà của những bậc trí mới có thể chấp nhận được, mới có thể nghe được và hành được. Còn như là bình dân giản dị thì là chỉ tin để mà cầu nguyện mà gian lại, thì cái đó đạo Phật còn làm cho đạo Phật còn thấp thỏi lắm, không bao giờ phát triển đạo Phật cao siêu lên được. Nên cái đó nên để ý cái đó là vấn đề nhiều đầu nhiều mắt nhiều tai rồi đó, học kỹ đọc kỹ cái đó lợi ích vô cùng. Thành cái đạo Phật đó không phải là cái đạo mà để cho người ta tín ngưỡng, cái đạo Phật là cái đạo thực hành, để cho mọi người thực hành để mà chuyển cái nhân xấu thì nó sẽ được cái quả tốt, chuyển nhân xấu thành cái nhân tốt thì nó sẽ được cái quả tốt.
chứ không có gian xin cầu nguyện được. Đạo Phật nói thẳng là phải nói vậy. Nhưng mà bình dân của dân Việt Nam mình ha, có cái đức tin sâu đậm. Chẳng những vậy mà dân tộc, nhiều dân tộc khác cũng có cái đức tin vậy, nhưng mà tin nó không có chính pháp, thành ra cái kết quả nó không đem lại được bao nhiêu. Học Phật là phải để ý cái tính tính nó mới được. Để nói như vậy rồi đó, tôi biện minh cho đại chúng thấy rằng là cái lời nói tôi không phải là lời nói ngang tàn, mà nghĩa là không tin Bồ Tát Phật đâu. Tôi nói là đạo Phật không phải là cái đạo mà để mà cầu lại để danh sinh á. Bởi vì thật sự cái lại Phật á, cái người mà ta học Phật, người ta đâu có phải là lúc nào cũng cần lại, mà cứ bằng lại đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, cái đó không phải vậy. Mà lại Phật á, bảy cách lại Phật là ngã mạn, ngã mạn lễ, là có người lại mà không có tin gì trọi trơn, do một cái lẽ gì đó mà lại, chẳng hạn như bị phạt. Vì phạt giả mà tin bụng không bằng lòng cái hình phạt của mình, nhưng mà bắt buộc phải phạt một thời sám hối, thí dụ vậy. Ở trong trường văn học hồi xưa là ta bắt phạt từ một thời sám hối cho tới bảy thời, qua bảy thời sám hối, qua bảy lần quỳ nhang là trục xuất khỏi trường học đó nha. Thế thì là bây giờ chẳng hạn như là tôi làm giáo sư mà tôi xử nó không công minh, nhưng mà vì sự học tôi bắt buộc ông này là phải lại ba thời sám hối. Thế thì là cái trường hợp đó, cái người đệ tử nó lại sám hối, nó có chân thành với ai đâu? Lại cho đủ hết lòng danh đó, cái này nam mà mô phổ quan Phật muốn bèn lại xuống, mà không có tính kinh ông vậy mà lại cũng quán ông thầy xử bậy nữa. Thế thì ta gọi là ngã mạn lễ. Lại mà nói rằng tao bây giờ là tao vì học mà tao ráng tao lại, chứ cái thằng cha giáo sư này sau này là tao thành nhân rồi, là tao cho ông cha này biết tại ta. Thế thì là cái lại nó có được cái gì đâu. Cho nên là cái thời kỳ mà tôi học Phật đó ha, xử không trúng ha, và xử tôi lại một thời sám hối, tôi xin lại ba thời. Mà tôi đã làm rồi mà, bạn bè tôi đều biết mà. Còn xử không đúng ha, tôi bác bỏ cái xử đó cho tàn mạc hết rồi, không còn nốc nào nữa được. Xử ba thời tôi lại bảy thời. Vậy không á, cuộc đời tôi là vậy. Nhưng mà tôi phải bắt cho kỳ được là ông nói câu đó không đúng, ông phạt cái việc đó không đúng. Bắt xong rồi là ông phạt tôi ba thời, tôi lại bảy thời, lại đủ tiêu chuẩn, mà nếu lố cái đó là phải bị đuổi vậy. Lại vậy đó. Lại rồi là mỗi lần xuống là phải đại chúng ăn cơm về phải tắt bạch, quỳ mà tắt bạch để nói rằng là tôi đã lại được ba thời, bốn thời, năm thời. Thường thường là tôi trị tội tôi bằng hai không. Nhưng mà khác hơn cái là không có ngã mạn lễ, nhưng mà được tự nén mình, chấp nhận. Cũng giống như hồi xưa mà hàng tính mà muốn để là cái thân mà hữu dụng này để làm phá sở đại quân sái sau này á, nó chấp nhận lòng trôn của cái thằng bán thịt ở giữa chợ mà. Cho nên phạt một bác bỏ cho được, nhưng mà lại ba, phạt ba lại bảy, mà không cự nữ. Là vì cái thân hữu dụng tài năng như thế này mà trên rút cái gương mà chặt cái đầu của cái thằng bán thịt này thì dễ quá chứ có gì đâu. Nhưng mà công trình của mình nó sẽ tiêu hết. Thằng tính luồn trốn mà, luồn trốn của thằng bán thịt giữa chợ thôi. Thành ra cái chuyện mà nếu mà có trường hợp mà lại mà ngã mạng mà không kính quý gì hết, thế thì coi thì chẳng có lẽ ông Phật nào, dù là có lại hô từng tên ông Phật, cũng không có công dụng gì hết. Cái thứ hai là cầu danh lễ. Cầu danh lễ là ví dụ như giờ nhắm cái giờ nào mà bổn đạo tới chùa nhiều để thăm thầy, là thầy tụng kinh rồi lễ bái nghiêm túc, phải không? Lễ để chi với mấy ngày lễ rồi nó bổn đạo nó tới đó, là mình lễ tụng nhiều giờ lại cho nhiều, để chi để bổn đạo phá tánh thấy ông thầy này tu ghê gớm. Tôi gây gớm này là cái danh vọng địa vị mình kính quý hơn, được lợi lộc nhiều. Thế thì trường hợp lại như vậy tức là cầu danh lễ. Hoặc là cha mẹ vợ thì đạo Phật, mà cái thằng này muốn con gái người ta, thì giờ nó lại nói lại Phật dữ lắm,
vô chùa đi lại xong mà ở với bà già vợ, già vợ lại thấy ta tụng kinh, nó xin nó tụng kinh còn nhiều hơn nữa để cho ông già vợ bằng lòng cả. Thế thì là cầu danh để cho được vợ thôi, thế thì trường hợp nó lại không thua. Cái thứ ba thì gọi là thanh tâm cung kính. Thanh tâm cung kính là đại để như là cái lại của bà con ta mà đi lại bình thường à. À, ngày rằm ngày 30 đi tới chùa làm Phật, hoặc là ngày Tết rồi đi lễ Phật à, lại đó gọi là thanh tâm cung kính. Ba cái món đó gọi là sự lễ đó nha. Lễ bằng sự, lễ bằng hình thức, không có công dụng bao nhiêu. Còn những cái bậc mà tu cao á, người ta không có lại, ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Tức là học kinh điển này là nghiên cứu tư duy để cho nó bừng sáng trí tuệ ra, để mà sống theo kinh điển, học theo kinh điển, hành theo kinh điển, mà không có lại gì hết. Ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Rồi, cái đó là tốt đó nha. Rồi cái biến nhập pháp giới lễ. Biến nhập pháp giới lễ là tâm của ta bây giờ mở rộng ra, diệt bớt những cái tầng tướng phiền não bình thường, để mở rộng ra cho nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó thư thái. Thế thì lúc đó đó đúng là Phật ta kể như lễ Phật rồi đó, mà không cần có lại, không có cái đối tượng bằng hình tượng gì hết. Ngồi ngoài đồng cũng được, góc nhà nào đó cũng được, nhìn trăng mà tâm hồn thanh thản, mênh mông bát ngát mà không có phiền não ưu tư nào. Ta gọi là lễ Phật rồi đó, mà bằng cái cách bằng biến nhập pháp giới lễ. Cái thứ sáu, cái thứ sáu là ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Lễ Phật bằng cái cách là vận dụng tư tưởng mà tu tập trí và quán. Chỉ là chặn đứng những cái vọng tưởng. Quán là đặt cái vấn đề mình quán cái gì, mình quán vô thường, đến khi cho tới khi nào mình thấy được sự vật vô thường. Mình quán khổ là thế nào để cho mình nhận chân được cuộc đời là không có gì vui đẹp. Mình quán vô ngã là thân tứ đại này không có gì thật sự đáng quý để mà chấp mắt với nó. Quán bất tịnh là cuộc đời này đầy dẫy phiền não khổ đau, dù cho sang hèn nghèo giàu gì cuối cùng rồi mấy mươi năm cũng chết mà trong dòng phiền não khổ đau không, cuộc đời bất tịnh, ví dụ vậy. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, là tùy theo cái quán của mình mà muốn quán cái gì đó, ta gọi là chánh quán tâm thành. Hoặc là quán cao hơn nữa mà tôi thường nói với đại chúng đó, là ta có thể quán là giảng pháp duyên sanh như quyển, mà được thường xuyên ở trụ cái tâm trong cái chánh quán mà thấy được giảng pháp duyên sanh như quyển đó, thì ta gọi là chánh quán tâm thành lại, mà không có lại Phật gì hết. Đó. Cái thứ bảy là gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng bình đẳng lễ là cái người này học đạo, tư duy nghiên cứu cho tới nhìn sự vật cái bằng thật tướng là cái tướng vô, thật tướng là vô tướng, tức là nhìn thấy giảng pháp là nó là cái tướng vô, không có gì hết, không. Nhưng mà không này á lại chẳng khác sắc, từ cái không đó nó trở thành sắc. Nhìn thấy vật sắc này đang có vậy, nhưng mà biết nó là chẳng khác không, vì nó sẽ trở thành không. Thì không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, sắc là không mà không là sắc. Nhìn đúng như vậy rồi là cái người mà đạt tới cái mức đó ta gọi là thật tướng mình đáng lẽ là đi tới cái chỗ vô thượng bồ đề là thành đạo được đó nha, mà không có lễ cực nhọc gì hết. À, do vậy cho nên ta gọi là có thất chủng lễ Phật, tức là bảy cách lại Phật, mà bốn cách sau là không có lại bằng đứng lên lại xuống mà quỳ lên mà xuống gì hết, mà vẫn lại rất hữu hiệu trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn ba cái món trước đó, hai món đầu là coi như là bỏ không, chẳng có ra gì. Tuy nhiên là thế sự người ta vẫn có làm, ví dụ trường hợp ta bất phạt bất giả. Còn cái món thứ ba là cái món cái bằng là thanh tâm cung kính, là cũng là cái lại bình dân bình thường thôi, không đem lại kết quả trên con đường học đạo hành đạo và giải thoát giác ngộ đâu. Do vậy cho nên là nhất quyết là phải nắm vững là cái đạo Phật của ta là không phải cái đạo để mang sự cầu nguyện lễ bái,
dù có lễ bái nhưng mà cái đó là cái phần biểu lộ cái tấm lòng tinh kính của người bình dân thôi. Còn học bốn cái cách lễ Phật sau đó mới thật là của người học đạo Phật. Vì vậy mà khi mà gặp Quan Thế Âm Bồ Tát ha, thì đừng có bao giờ nói Phật Bà và cũng đừng bao giờ cầu nguyện gian sinh ở nơi Ngài, mà chính là phải học cái hạnh tu của Ngài đó. Sơ văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập cái tình độc động tịnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch biên, không sở không diệt, sanh diệt, ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó là cái bài pháp mà của Quan Thế Âm tu mà tôi đã nói những lần trước đó. Quán lại cái âm thanh màu nhiệm nó phát xuất từ tấm lòng của mình để mà duy trì cho nó tồn tại. Còn những cái âm thanh mà nó đưa ra, nó nhắc nhở mình những cái điều mà nghĩ ác, nói ác, làm ác, là cái đó không phải là cái của chân tâm thanh tịnh của mình. Bỏ nó đi. Cách tu đại để nó như thế. Vì vậy mà tôi thành thật tôi nói, tôi thấy là Phật tử rất là nhiều người ham cúng cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Bất cứ cái chùa, cái cốc nào mà nói muốn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là trong vòng không bao lâu, có thể nửa tháng, một tháng gì đó, nếu có Phật khởi tâm muốn là có người cúng. Vì ta tưởng đâu là cúng cái tượng đó là phước ghê gớm lắm. Cúng tượng Phật Bà là phước đức ghê gớm lắm. Thật sự ra cái người mà học đạo kỹ là không phải vậy. Bây giờ tới cái đoạn này, Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh chọn cái căn nào ưu việt nhất. Chọn cái căn nào, coi cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, coi căn nào ưu việt trên con đường tu hành. Rồi dựa vào trần, có trần nào ưu việt không? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, có trần nào mà dễ tu không, để thành tựu giải thoát giác ngộ mau không? Rồi dựa vào lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, coi thức nào nhạy bén để tu hành thành công nhất, dễ nhất, có không? À, ông Văn Thù lừa, lừa đây ông sẽ trình bày nè. Rồi trong thức đại, địa đại, tứ đại, quả đại, phong đại, công đại, kiến đại và thức đại, lừa coi có cái đại nào mà dễ tu không? Để bắt đầu lừa đó. Nhưng mà sự thật là lựa 25 cái dữ kiện đó, 25 món đó trên đường tu của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi là nhĩ căn là ưu việt nhất. Nhĩ căn tức là cái lỗ tai của mình đó, là cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình học rồi đó. Nhĩ căn là ưu việt nhất.